nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại hai huyện Tây Sơn và Tuy Phước. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại hội 13 của đảng về cải cách hành chính. Sở Nội vụ gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước và đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, 1945-2023, chiều hôm qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Tây Sơn, gồm ông Đặng Thành Thởi, 77 tuổi, ông Trần Đình Xuân, 92 tuổi, cùng ở thôn Mỹ Đức, xã Tây An, mẹ Việt Nam Anh Hùng Thẩm Thị Thanh, 93 tuổi, ở thôn An Vinh 1, xã Tây Vinh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách mẹ Việt Nam Anh Hùng đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về ý chí nghị lực của người cách mạng để thế hệ trẻ ngày nay và lớp lớp con cháu học tập noi theo, động viên con cháu trong gia đình luôn ra sức lao động học tập, góp sức cùng địa phương xây dựng quê hương ngày một phát triển giàu đẹp văn minh. Đồng thời, đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền huyện Tây Sơn cần phải thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Phi hôm qua cũng đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Tuy Phước nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Đến thăm tặng quà gia đình bà Cáp Thị Phụng, 81 tuổi, ở xã Phước Thắng, là thân nhân liệt sĩ, bà Mai Thị Bân, 82 tuổi, ở xã Phước Thắng, là thương binh, bà Nguyễn Thị Thơm, 70 tuổi, ở xã Phước Hưng, là nạn nhân chất độc hóa học, bà Trương Thị Hoàng Lan, 78 tuổi, ở xã Phước Hưng, là thương binh. Đồng chí Đoàn Văn Phi ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự cống hiến hy sinh lớn lao của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Chiều hôm qua, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 14 tháng 5 năm 2021, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc thực hiện chương trình hành động số 09 đã nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị địa phương về cải cách hành chính. Đến nay, một số mục tiêu chỉ tiêu của chương trình hành động số 09 đã đạt và vượt mức đề ra như 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định, 86,9% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình của tỉnh được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. 92,7% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên, 100% giao dịch trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì mở rộng, nâng cao hiệu quả. Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, thành bại của cải cách hành chính nằm ở ý thức của người đứng đầu. Thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức của người đứng đầu về 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra từ chương trình hành động số 09 và các nội dung liên quan từ đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính cần thực hiện thực chất tiếp tục cắt giảm một số thủ tục thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, các huyện phải chịu trách nhiệm về hạ tầng công nghệ thông tin xuống tận xã. Các địa phương phải ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thanh niên tham gia hiệu quả vào việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, cán bộ công chức phải thay đổi rất nhanh về tư duy, nhận thức, cách hành xử với người dân doanh nghiệp. Quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, thu hút doanh nghiệp về đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, phải bảo đảm không có những nhiễu, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tăng niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Cũng chiều hôm qua, Sở Nội vụ Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành tổ chức nhà nước nói chung, truyền thống của ngành nội vụ Bình Định trong suốt chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đặc biệt trong những năm gần đây, ngành nội vụ Bình Định đã có nhiều nỗ lực tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, xây dựng văn hóa công vụ. Nhờ vậy, năm 2002, Sở Nội vụ Bình Định được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực thành tích của Sở Nội vụ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị toàn ngành cần phát huy những kết quả đã đạt được để nhanh tốc độ số hóa, đột phá hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu mà Sở Nội vụ cần lưu ý là công tác cán bộ, bởi yếu tố này quyết định sự thành bại của cả hệ thống chính trị. Sở Nội vụ có trách nhiệm cùng lãnh đạo tỉnh chọn ra cán bộ có năng lực tốt nhất có thể để góp phần giúp tỉnh xây dựng chính quyền vững mạnh. Cùng với đó, công tác đào tạo cũng cần được quan tâm, phải đổi mới sáng tạo, chuẩn hóa và số hóa tài liệu, đảm bảo chất lượng cho khâu đào tạo cán bộ, gắn với thực tế tránh hình thức. Bên cạnh đó, toàn ngành cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng đạo đức công vụ, nhất là ở cấp xã. Dịp này, Sở Nội vụ còn trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng phát triển ngành tổ chức nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng đi vào hoạt động, câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh thành lập đã thu hút nhiều sự chú ý của phụ huynh và trẻ em trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian các em được nghỉ hè. Hiệu quả bước đầu là các hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần thúc đẩy và thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị trấn Vân Canh. Bài của Thùy Giang ghi nhận.
Đúng như tên gọi, câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh ra đời dựa trên mong muốn được cung cấp cho trẻ em những kiến thức về đời sống, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, không áp lực để trẻ được tự do khám phá và học hỏi. Thông qua sự giới thiệu của các trường học trên địa bàn, học sinh được thông tin về hoạt động chung của câu lạc bộ và tự do lựa chọn lĩnh vực mình quan tâm để đăng ký tham gia. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 8 thành viên là các hội viên phụ nữ có các ngành nghề khác nhau, chủ yếu là giáo viên từ các trường trên địa bàn huyện. Ban chủ nhiệm đã triển khai các lớp cho phụ huynh có thể đăng ký cho con em mình như mỹ thuật, đàn, nhảy múa, ca hát, tiếng Anh, luyện chữ và kiến thức. Tổ chức hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng sống hàng ngày như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép tổ chức sinh hoạt mô hình góc học tập để giúp các cháu biết cách trang trí bàn học gọn gàng và ngăn nắp. Ngoài ra, tổ chức tham gia học các môn năng khiếu để giúp các cháu có cơ hội phát triển năng khiếu của mình. Nội dung mỗi buổi được ban chủ nhiệm câu lạc bộ chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm phong phú, đa dạng, tránh gây nhàm chán. Bên cạnh các hoạt động học tập là các hoạt động theo sở thích được xem là giải pháp hiệu quả trong việc phát huy năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em giải tỏa bớt căng thẳng trong các giờ học, phát triển kỹ năng mềm. Chị Nông Thị Yên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vân Canh, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em, cho biết.
Là nhằm phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thị trấn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có những hoạt động về công tác phát triển trẻ em được tổ chức thường xuyên là thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, qua các hoạt động giáo dục ngoài trời. Trong tất cả các buổi sinh hoạt thì cũng có kế hoạch là cho giáo viên lên lớp theo cái năng lực, kỹ năng và những cái độ tuổi phù hợp để tạo cho các cháu là có một cái sân chơi lành mạnh, tạo được cái sự đoàn kết thật sự có ý nghĩa trong dịp hè.
Không những vậy, câu lạc bộ còn sẵn sàng tiếp nhận trẻ đặc biệt hơn so với các bạn. Hiện tại có 2 trường hợp chậm phát triển năng lực giao tiếp và tiếp nhận thông tin đang sinh hoạt trong câu lạc bộ. Với những trẻ này, các cô giáo đã cố gắng tìm hiểu thế mạnh, sở thích của trẻ, từ đó phối hợp với cha mẹ các em để cùng động viên, định hướng cho trẻ phát triển bản thân một cách chậm rãi, chắc chắn. Có thể nói, hoạt động của câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em ở thị trấn Vân Canh đã tạo cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, giúp các em bắt đầu định hướng năng khiếu của bản thân. Câu lạc bộ phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu, giúp các em tự trau dồi để phát triển một cách toàn diện. Học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình làm việc và học tập. Em Võ Đặng Bảo Trúc, 7 tuổi, ở khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, đang học múa tại câu lạc bộ, chia sẻ.
Các cô giáo trong lớp kỹ năng sống rất là nhiệt tình, dạy dỗ từng chút một, từ bài múa tới bài hát. Con về nhà con cũng mở mấy bài múa ạ. Dạ, khi tham gia lớp năng khiếu là các anh chạy với bạn bè học chung trường với con.
Về phía phụ huynh, việc cho con em tham gia học hỏi sinh hoạt tại câu lạc bộ đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Chị Đặng Thị Bích Loan ở khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh nói như thế này.
Theo bản thân cá nhân, tôi thấy hoạt động kỹ năng sống của Hội Phụ nữ thị trấn tổ chức vào dịp hè là một hoạt động vô cùng thiết thực và đầy ý nghĩa. Như bé nhà tôi, sau khi tham gia cái lớp đó, được các cô hướng dẫn về kỹ năng vẽ, luyện về những bài hát múa, thì cháu về nhà, cháu lại dạn dĩ hơn trước đám đông, cháu hạn chế về việc xem điện thoại và năng nổ hơn.
Không chỉ hoạt động trong dịp hè, câu lạc bộ sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt cho trẻ từ 5 tuổi trở lên trên địa bàn trong thời gian tới. Với hy vọng được đồng hành cùng trẻ trên hành trình phát triển bản thân, câu lạc bộ luôn cố gắng để thấu hiểu tâm lý các em, từ đó cùng phụ huynh tạo nên môi trường thân thiện, vừa học vừa chơi, giúp trẻ học tốt, vui chơi, tránh bị áp lực bởi thành tích. Những giờ học mang tính chất dạy kỹ năng, tạo sự tự lập và hình thành tính cách hòa nhập phát triển bản thân cho trẻ em. Ở đây không có sự bắt buộc hay một khuôn khổ gò ép nào, các em khi tham gia sẽ được tự do thể hiện suy nghĩ, kỹ năng. Hoạt động của câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em ở thị trấn Vân Canh cũng như qua phối hợp với gia đình sẽ cải thiện môi trường sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện. Các hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần thúc đẩy và thực hiện tốt hơn quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị trấn Vân Canh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về hiệu quả của hoạt động câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ em ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Phụ nữ.